ไปจะปลายยังไงพี่นิมนาโมงอกกว่าถึงเด้โวกับหลายคิดตรงนาโมสัมปวังถึงเด้โวกับหลายคิดตรงนาโมอกกว่าถึงเด้โวกับหลายคิดตรงที่ตกพี่นิ่มพี่นิ่มนาโมอาญิดาสังนาโมอาญิดาสังนาโมอาญิดาสังเวงของโยมอีเนี่ยนะโมไตรเฟกะกลักเอยังฟังเทียมบอตะนะโมลงวายาวชูยีหลักจึงมึงเตะตึ๊ดเตะหอของมันสู้หันกับดาวนะโมไตรเฟกะกลักเอยังฟังเทียมบอตะนะโมลงวายาวชูยีหลักจึงมึงเป็นหอมมันตู้หักกระดาษนาโมอายีดาบังวางบังให้มันนาโมปีบังปีฟังปีดังในเฟบชั่นอลก็เลยจังแก่จังthank you. gian sau khi chúng ta bị đôi tay như thế này là đưa ngang vai chứ không phải ép chặt. Đưa ngang vai thì ngón tay vừa kín đôi tay, đưa ngón tay thì hai ngón tay vừa bế hai cái huyệt trên hàm răng và bạch hầu mắt. Thì mấy cái huyệt này nó liên hệ và sẽ gia tăng chấn động lực của bộ đầu. Khi chúng ta bịt vô đây, nó chuyển chạy về trung ương cơ mạch. Bịt đây nó cũng chạy về đây, bịt đây nó cũng chạy về đây. Người mới tu thì chỗ này chưa nổi, tu một thời gian ở đây nó sẽ nổi ngàn vạn. Tương lai không còn nghe ồ trên bộ đầu nữa thì hành giả thiền trong ban đêm tắt hết trời đèn, nhưng mà nhắm mắt soi hồn như thế này cũng thấy được ánh sáng phóng ra từ nơi ấn được trung ương giữa hai chân mày. Người mới tu làm pháp này, pháp này là khôi phục tất cả những thần lực trong ngày chúng ta làm việc. Vì sanh hoạt chúng ta phải đổi lấy khả năng sẵn có của chính mình để đồng tiền, để đổi lấy đồng tiền chân công, thì không thế nào cũng bị suy yếu thần kinh. Khi ta làm việc trở về, ta làm như thế này khôi phục lại chấn động lực khỏe ít nhất làm 5 phút, lần lần đạt tới 15 phút thì cảm thấy thoải mái, khối óc nhẹ nhàng. Sau cơn động loạn, vật lộn của cảnh đời trở về, chúng ta làm 5 phút như thế này, toát. Và phải nhớ, co lưỡi răng kề răng, tại sao phải co lưỡi? Co lưỡi thì chúng ta co lưỡi kề răng trên một chút xíu, và răng kề răng lại ý tưởng Nam Mô A Di Đà Phật trên bộ đầu, trung tâm bộ đầu, thì chúng ta thấy có nước miếng chảy ra. Mà người mới tu thì thấy nước miếng lạc, tu lâu nhiều năm có thể làm pháp luân thường chuyển soi hồn, pháp luân thường chuyển thiền định lâu, lúc đó trên bộ đầu thanh lập, nước miếng nó trở lại ngọt. Có người vì mất trí nhớ là tại vì động loạn của khối óc. Người tu khó thành đạo vì bộ đầu mất trật tự. Vì lẽ đó chúng ta đóng lại sự tưởng tượng, xem ngó và nghe những sự động loạn vào tâm và thuyết những lời bất chân, thì ta phải đóng như thế này một thời gian nó mới mở trung tâm của đạo. Không khác gì 5 ngón tay của chúng ta, ngón cái hướng thượng và 4 ngón này đóng lại, không còn sự động loạn, chỉ tiến thẳng một đường đến trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Lúc đó đầu óc chúng ta càng ngày càng thanh thản hơn. Người mới tu chỉ được làm phép này ít nhất 6 tháng để chấn chỉnh bộ óc sự động loạn, để thu hút sự trần trượt quá nhiều, cho nên chúng ta phải chấn chỉnh và thanh lập bộ óc trước khi. Không hạn chế thì giờ đối với người tu, mới tu. Và những người tu lâu thì họ thức tu thiền pháp luân thường chuyển thiền định ổn định rồi, để có thể lựa giờ 1 giờ khuya đúng giờ, hay là 2 giờ khuya để lấy cái giờ tí thanh lọc tất cả những cái gì trong cơ thể của chính mình. Còn người mới tu không cần thiết giờ giấc, giờ rảnh có thể làm pháp sở học, để cho nó giảm bớt sự động loạn không cần thiết của cuộc đời đau khổ hiện tại. xong cái phép soi hồn này, đối với người mới tu thì chỉ làm cả hai pháp mà thôi. Một pháp này và cộng lại những câu nguyện ở bên trên, và pháp thứ nhì là pháp chiêu minh. Đây là pháp chiêu minh. Tại sao nói đây là pháp chiếu mình? Lấy cái gì chiếu? Vì trung tâm chân mày này, sau khi chúng ta tập trung thì luồng điển nó quy ở đây. Điển là chủ của thể xác. Luồng điển đó mở ra rồi lần lần sẽ dẫn tiến phần hồn xuất ra khỏi thể xác. Thì lấy cái này chú ý cái đó. Đây là thuộc về bộ phận của hồn, đây thuộc về bộ phận của bia. Thì làm sao để chứng minh thực sự chứng minh? Chứng minh là luồng điển của hồn vía được liên kết, vì hồn thức tâm lo tu và không suy nghĩ sự động loạn của ngoại cảnh, chú ý quyết tâm sẽ trở về với nguyên căn nguồn cội có hồn có vía rõ rệt. Sự sáng suốt đó càng ngày càng vun được vun bồi, và chú ý sự cần thiết mà không làm những điều cần không cần thiết. Thì chúng ta nằm như thế này và lấy trung tâm chú ý cho đúng sự liên hệ trước khi chúng ta làm, hay là trong giờ phút mà chúng ta đang luyện cũng phải chú ý con sự rung mà thôi. Sự liên hệ đó để hồn vía được có cơ hội hội ngộ sau khi lập lại trật tự quân bình của thế gian. Bắt đầu thôi hồn. Đây là thở ra, thở xà bụng, hãy co lưỡi răng để răng, hít vô, hít từ từ. Và đối với những người mới tu, thường thường những thanh niên tập thể thao và những người thích vào vật yêu hít vô cùng rất khó khăn, nhưng mà tập tùy theo khả năng sẵn có của chính mình. Sau này phải cố ý hít cho kỳ được vô với đại chúng. Tại sao chú ý rúng? Phải đầy rúng. Đầy rúng là chú ý cho cái thẳng. Đầy rúng với cái thẳng trực tiếp. Khi chúng ta hít đầy như thế này thì cái hơi nó sẽ ép phía đằng sau, và ta thở ra cái hơi cũng là ép ra sau, cho nên hai hơi mới nhập là một. Hít vô và thở ra tinh một đó. Nó nhập thì chúng ta phải liên tiếp cái thứ gì để nó thành cái lực lượng mạnh, và cho nó ép cái trượt khí của trái cặp, và những cái trượt khí của ngũ tạng sẽ đưa ra từ đại tiện và tiểu tiện hay lỗ chân lông. Bây giờ bắt đầu 1-12. Thank you. làm như vậy một tới mười hai, cái hơi thanh nhẹ trong sau nó cứ ép lần lần và nó dồn qua cái cặp và đưa đi đại chỉ điện lỗ chân lông khai thông xương sống phía sau của Phật. Tiếp tục một tới mười một con làm như vậy, một tới mười, một tới chín, một tới tám, một tới bảy, một tới sáu, một tới năm, một tới ba, một tới hai, một nghỉ. Là mỗi giai đoạn đều nghỉ rồi mới tiếp tục. Như nãy giờ là một tới mười hai rồi, hiện tại sẽ làm một tới mười một. Giai đoạn là nghỉ một chút rồi tiếp tục làm như vậy làm tới hết rồi. Mà có nhiều người làm lâu rồi thì nhiều người làm một cái hai cái là nó đã ngủ rồi. Trước khi ngủ thì nói rằng tôi sẽ ngủ một tiếng hay là hai tiếng, thì đúng lúc đó những người tu lâu người ta tu trên rừng trên núi, nhờ làm cái pháp này để phân một giác cũng như thời gian trật tự để trong thể xác, thì cái giờ đó ngủ một giấc rồi tự nhiên có một chim bao hoặc là cái gì ta thức giấc dậy đúng cái giờ cũng như cái chim bao. Nhưng mà chúng ta phải làm có trật tự, và cái pháp này đem lại cho chúng ta trở nên một nhẫn tấm dồi dào từ từ làm. Vì trong ngày chúng ta đi làm việc về thu hút biết bao nhiêu sự trần trượt đối diện với chúng ta hàng ngày để đổi lấy trên cồn, về ai có thể giải cho chúng ta ngoài ta, mà lấy cái gì nó thực chất và giải cho nó thông suốt hơn là lấy thanh khí điển của tất cả càn khôn vũ trụ để hóa giải cơ tạng của cái tiểu thiên địa này. Chính thiên địa này nó sẽ bao gồm nước lửa gió đất cấu tạo ra thiên gian thì tế thần tư chi gia thị, thì cũng nằm trong nguyên lý của tứ đại. Và bây giờ chúng ta không dùng cái tứ đại làm sao giải cái tiểu đại này và đưa cái tương lai cái phần thanh diễn của cái cơ thể này trở về nơi đại hồn niết bàn không phải trung kỳ tiếp tục tu tập. Cho nên trong kinh kệ nó phân minh rất rõ ràng, chúng ta không làm không hành không thay, đứng bên ngoài xem vào có thể phê bình chỉ trích, đó là quyền của mọi người. Nhưng mà thực hành rồi chúng ta cảm thấy rằng trách nhiệm của mọi người quan trọng, phải hành để cứu độ cái thể xác nghiền đi này của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta, cho chúng ta mượn để sống, mượn để tích tâm. Mà nếu chúng ta không phải chỉ không biết thương yêu thể xác này mà nói được tôi là người tu đạo, cuộc đời chúng ta có cái gì hơn chỉ có thể xác này? Mà thể xác này chúng ta không biết lo, không biết yêu chuộng nó, không biết khám phá khả năng sẵn có mà lập lại trật tự, thì chúng ta như ai? Ta có cái thể xác duyên dáng của trời Phật đã ân ban cho chúng ta mà chúng ta không biết lập lại trật tự. Đâm ra hướng ngoại là cái sai trí. Cho nên những người nam giới ham sắc dục thì hơn nó càng ngày càng ít. Còn nữ giới cũng vậy, ham sắc dục sanh con nhiều, mất dục khí, hơi thở không dồi dào. Cho nên làm cái pháp này nó sẽ khôn phục lại và từ từ nó đi tới cái chỗ mạnh dạn quán thông mọi sự việc. Nó đặt chương trình dục dục hướng hạ, nhưng mà dục của nó là hướng thượng để qua giải tới đời đời, thì cái cơ tạng này sẽ trở lại khôi phục tốt. Chính nó là y sĩ trị trị bệnh cho chúng ta. Cái phương pháp này nó hỗ trợ cho cơ tạng rất nhiều và đem lại cái tứ chi được mạnh dạn để tránh những cái bệnh nan y như là suy bại và hư gan, hư tim. Trong lúc chúng ta không biết trật tự mà chỉ hướng về sự tham dục, trong cái tham ăn tham muốn tạo nhiều bệnh, cái dục cũng tạo hư bệnh, hư thận, hư ốc. Đó là bệnh do tánh sanh. Cho nên chúng ta người mới tu chỉ làm được hai pháp này mà thôi. Hai pháp này trong vòng 6 tháng rồi lúc đó hành giả mới bắt đầu tiếp tục làm về cái pháp niệm pháp. Tiếp tục sau đây, sau 6 tháng mình cảm thấy mình làm đúng thì tự nhiên lúc đó là mình thích thiện để giác tâm và để tìm cái cõi siêu nhiên để sống càng ngày càng an nhiên tự tại hơn. Sau đây tôi sẽ thực hiện cái pháp luân ngọn. Chúng ta phải ngồi ngay ngắn, lưng ngay, lưỡi cũng co, răng kề răng. Răng kề răng để ổn định thần kinh, lưỡi co lên để lọc thận thủy bao quyệt. Co lưỡi, răng kề răng, ngồi như thế này, người mới tập. Thở ra, xẹp bụng hết. Hít vô, chuyển ý đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đạo. Thở ra, hãy xẹp bộ. Không có đụng đẩy đến ngực, chỉ xài bụng thôi. Thở ra cũng vậy, ép sát bụng, ép cho hết nơi đấy chặn bao tử. Hít vô, bắt đầu đẩy xuống, cái lệnh đẩy xuống. จกับตรงนั้นบ่ดอกphần nửa cái mà tôi thích được. Để cho những người mới tập thấy rõ rằng mình ban đầu bước vô phải thích vì khả năng sẵn có của chính hành giả. Nhiều người bị suy yếu nhưng mà cố ý nói rằng tôi sẽ thích đầy súng đầy ngực tôi bao đầu nên cứ đưa vậy thôi, nhưng mà khả năng người chưa có người chỉ thích. Có nhiều người thích như thế này, yếu quá thì chỉ vô nhiều lần rồi cái thở ra đó. Đó là lúc đầu tôi tu nó vậy. Rồi lần lần càng ngày càng tu, chúng ta hít được nhiều lần, nó sẽ dồn cái thanh điển bên trong. Đó là đối với những người yếu. Vì thanh niên, nhiều người chưa hiểu, bị sai lầm đường và hướng về tình dục quá nhiều, thì trung khí nó mất. Nữ giới cũng vậy, sanh đẻ quá nhiều cũng bị cái vấn đề mất trung khí, thành hít vô, nó yếu lắm. Hít vô cái ào và thở ra cái ào thôi. Nhưng mà cho nên mới đề nghị làm chiếu minh là làm hít thở hồi nãy đó, để tập luyện cái hơi trước khi chúng ta ngồi làm pháp luân. Thì vô là ngồi vô tu làm pháp luân liền, phần đông không làm được vì cái trung khí nó mất. Cho nên tùy theo khả năng, sau khi làm chiếu minh rồi nó đã có một sáu hơi hay là một hai hơi một lần như vậy. Giờ tôi cũng làm lại một lần nữa, mà mình xem cái kỹ đây là thở ra xem bộ, chú ý cái rung sẹp. Tại sao cứ bắt chú ý đến cái rung sẹp là cái rung liên hệ với trái cặp, và trái cặp là cái thiên môn của cái hạ giới thế gian. Không có trái cặp không có sanh con và không tạo cái thế giới động loạn bây giờ được. Nó cũng là một sự mâu nhiễm của Thượng Đế đã tạo ra cái khám giam tâm linh và cũng như là cái trường học của cái Phật học vô qua. Ở đây vô ý niệm đây đúng, đây gần tung lên bộ đạo. Đây là tôi hít phần nữa thôi. Rồi bây giờ muốn hít cho đúng cái tôi đã tu từ năm thì nó khác hơn và nó sẽ dài hơn. Chắc chắn là những người mới tu hơi khó, nhưng mà lần lần sẽ đi đến. Đây là Evo, sẽ phát động Evo. Bắt đầu cho bụng lớn. Nhưng bụng vẫn giữ thank you. đó là một hơi thôi. Và 6 lần như vậy thấu đạt tất cả. Còn nhiều người nếu tôi làm 100 hơi, 70 hơi không có thể được. Một hơi là phải nghe ngắn tất cả cơ thể. Khi chúng ta đưa lên bộ đầu chấn động rồi là phải nghe ngắn tất cả. Cho nên người tu lâu, tại sao người ta lại bắt ăn gì hết tâm? Vì tới lúc đó người ta đem cao hơn nữa, tất cả đương nhiên cái tay nó rút để vừa đây thay vì vừa đây. Cho nên có nhiều giai đoạn, những người tu chưa đạt muốn làm như những người đạt và nỗ lực không có, chỉ làm xíu để chụp hình mà thôi. Còn người tu có thực lực, tất cả phải từ ở trong phóng ra, sẽ không có lập dấu cho tất cả. Cho nên cái phương thức nó phải rõ ràng. Từ giai đoạn một, từ cái pháp luân thường chuyển, cứ giữ sơ khởi của ta có bao nhiêu lực lượng, chỉ làm bấy nhiêu, từ từ nó sẽ gia tăng. Và càng ngày nó càng gia tăng mới thấy rõ rằng khả năng và thực chất của chúng ta vô cùng. Trước kia tôi bước vô đây tu là tôi không thở được như vậy. Không có thể nào đem 1 triệu đô la mời tôi thở như bây giờ, cũng không có làm được. Nhưng mà ngày nay tôi làm. Vì trước kia tôi cũng là tuổi trẻ thanh niên, ham sắc dục, ham đủ thứ, mất trung khí. Vô chỉ ngồi vô cái bầy đó, thở ra thở nửa là đầy gói lắm rồi. Rồi hít vô cái vậy thôi, cứ vậy, vậy không tu được. Nhưng mà cái ý chí của chúng ta vẫn tu, vẫn tìm cách để trị bệnh. Cho nên lúc đó tôi mới nghiên cứu và xin bề trên cho tôi được rõ. Và nếu có Quan Âm, có Phật chứng tâm cho người thực tâm tu thì dạy cho tôi cái pháp nào để cho tôi có thể thở được. Vì khi bước vô, ông Đỗ Thượng Hậu dạy tôi bằng cách hít vô đầy súng để tu lên bộ đầu, tôi không thể làm. Không có bữa nào tôi hít được trôi chảy. Thì bữa đó từ đã cao đi bộ về sẽ lớn. Và ý nguyện tôi, nếu thật sự có thờ Phật giúp tôi đêm nay được hít thở. Cho nên vừa rồi tôi đã làm cái pháp chứng minh đó là bề trên đã cho rồi. Tôi nằm ngay trên một cái bố và tự nhiên bắt tôi sẽ hít như vậy. 1 tới 12 và 1 tới 11, 1 tới 10, 1 tới 9, 1 tới 8, 1 tới 7, 6, 5, 3 và 4, 3, 2, 1. Mà tôi không sao có thể ngưng lại được. Và lúc đó hít xong rồi tôi nhớ tất cả mọi sự. Là vậy tôi nhờ cái đó tôi mới làm cái pháp luân ngồi. Qua đêm khuya tôi ngồi làm pháp luân ngồi như vừa rồi tôi đã trình bày cho quý vị. Là hít vô đầy súng đầy ngực trung bộ đạo. Là pháp luân thường chuyển, nó phải thông tất cả kinh mạch ở bên trong thì huệ tâm nó mới khai. Cái gì kêu bằng huệ tâm? Pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai. Khi mà chúng ta thường chuyển rồi thì nó hòa tan với càn khôn vũ trụ, hồi quang phản chiếu, chúng ta mới thấy nguyên năng bên trong của chúng ta và thấy rõ nguyên lai bổn tánh của chính mình, thanh tịnh tịnh trong sự sáng suốt, chứ không có mượn những lời của những người thành đạo vá víu và luận đi xét lại một cách bất chân. Phải thực hành để xác nhận, thực hành để thấy, và nó sẽ mở tất cả những cái năng khiếu sẵn có của chính mình, từ học thức, trật tự chuyên môn, bất cứ một cái ngành chuyên môn nào mà thực hành cái pháp luân thường chuyển được rồi, huệ tăng khai, thì lúc đó trí óc dồi dào, làm việc vui vẻ và mến cảm muôn loài vạn vật, quan thông mình, quan thông tất cả, thì mới thấy rằng càng không vũ trụ với ta không có xa. Tiểu thiên địa của chúng ta là tiến hóa tới vô cùng và phần hồn của chúng ta là bất diệt. họ lấy cái gì làm bằng chứng để xác nhận có phần hồn? Nếu mà làm pháp luân thường chuyển, hòa tan với càn khôn vũ trụ, mở tâm thức, thì cái thể xác này là căn nhà để cho chúng ta tạm dụng, chúng ta ra vô rõ ràng. Lúc đó chúng ta thấy rằng thể xác này là một nhà thờ, hay là một ngôi chùa, hay là một cái khám để giam phần hồn, cho phần hồn có một cơ hội cuối cùng để thức tâm hướng thượng và để tiến về nơi học hỏi vô cùng ở tương lai. Thì nếu mà thể xác của chúng ta bên trong không có trật tự thì làm sao chúng ta có thể xuất ra khỏi thể xác đó? Cho nên cái sức mạnh cả phần hồn, và phần hồn được học và được vun bồi phần sáng suốt sẵn có của phần hồn để tiến hóa tới vô cùng, còn thể xác thì luôn luôn nằm trong trật tự sáng suốt, không ham mê và không sử dụng trong giây phút không cần thiết, nhưng mà luôn luôn áp dụng khai triển trong giây phút cần thiết. Thì đó là việc làm của hành giả không bao giờ sẵn sàng. Con người từ động loạn, từ cảnh lười biếng, chán ngán tình đời mà trở lại với trật tự thì trở lại yêu đời mà xây dựng cuộc đời. Mà đời là gì? Là thể xác của chính ta. Mà thể xác chúng ta có trật tự thì chúng ta mới hòa cảm với mọi nơi mọi giới, thì càng ngày càng phát triển, tâm linh càng ngày càng mở mang, nơi nơi được hưởng cái điển lành của hành giả đã thu lụm được và cho bề trên chuyển ban cho mọi nơi mọi giới không giờ ngừng nghỉ. Chúng ta mới xóa bỏ cái bản tánh ngu muội độc tài và trần trược sẵn có của chúng ta. Thế gian cho chúng ta học, cho chúng ta xài phí nhiều tinh điển của chính mình, một cảnh đời cũng cho chúng ta học, cũng xài phí tình thiên thật của chúng ta. Thì chúng ta càng ngày càng lũng bại mà thôi. Nếu mà chúng ta không lập lại trật tự và hưởng sự tinh vi cao cả của cả càn khôn vũ trụ thì chúng ta bị thua lỗ mãi mãi. Cho nên đó nó có cảnh xa đọa đi xuống chứ không được lên thiên đàng. Vì thiên đàng là nơi trật tự, thiên đàng không có cửa có lửa chặn được. Cho nên chúng ta mở trung tâm chân mày hướng về hướng nam, nam phương mới là thật là nơi chuyển điểm xuống trần gian. Đó là cái cửa định cửa trời chặn những linh hồn trần trược không được tiến hóa lên trên. Mà chúng ta chấp nhận chúng ta là trần trược, xuống đây học hỏi trần trược và để tiến hóa tới vô cùng, thì chúng ta phải thực hành lập lại trật tự cho cái tiểu vũ trụ này nó hòa đồng trong trật tự của đại tự nhiên, nó mới bước vào trong giới siêu nhiên để học hỏi. Phần hồn chúng ta là thuộc về siêu nhiên, còn thể xác của chúng ta là tự nhiên đó. Cho nên khoa học hiện tại gom góp một phần nào để hỗ trợ cho phó xác thể xác thì chưa giải quyết được toàn diện của thể xác. Những bệnh nan y hẳn nhất là tâm bệnh. Tại sao chúng ta có tâm bệnh? Vì chúng ta mất trật tự. Và chúng ta lập lại trật tự cho cái thể xác này, tâm bệnh chúng ta tự y. Mà y sĩ trị tâm bệnh là ai? Chính Thượng Đế mới là công năng đó. Và chính phần hồn mới có khả năng học hỏi đó để thực hành. Khi chúng ta uống viên thuốc đó phải biết cách uống mới uống vô được, còn không biết uống mà uống bậy là bệnh chết. Cho nên chúng ta phải mượn cái pháp là cái đường lối làm cách nào để hưởng cái viên thuốc toàn năng đó, để hóa giải những sự trần trược mà chúng ta đã vun bồi từ nhiều kiếp tại thế luân hồi mãi mãi không giải quyết được cái tâm bệnh. Ngày nay chúng ta lập lại trật tự rồi, chúng ta thấy trước kia tôi cho thể xác là lớn, thể xác là quan trọng, thể xác là đời đời. Nhưng mà ngày nay tôi khám phá ra được rồi, tứ đại giai không
nước lửa gió đất đất sẽ quy về và phần hồn là chân giác. Cho nên chúng ta tu là tu thẳng có phần hồn, chủ nhân ông có thể xác, chứ không phải tu về cái bảo diện bên ngoài để lòe mắt người, lấy vẻ thưa che mắt thánh, đó không được. Chúng ta thực hành, dù chúng ta không tu cao hơn mọi người đã thực hành thành đạo, nhưng mà bước tới một ly hơn là lùi mãi mãi. Được một ly hay một ly, được một tấc hay một tấc, không nên quá tham lam rồi trở lại thụt lùi. Cho nên cái trật tự là trước hết. Cho nên các bạn tu về trật tự mà không có trật tự thì chúng ta đừng nói chuyện tu. What? Khi chúng ta lập lại trật tự sẵn có, thiên nhiên của trời Phật, trời Đức Cha Lành đã ban cho chúng ta, Đấng Cha Lành đã ban cho chúng ta, thì chúng ta mới cảm thấy rằng mình sai lầm, mình quá lạm dụng khả năng sẵn có của Thượng Đế đã ân ban. Đó. Thì mình mới ăn năn hối cải và trở về với sự sáng suốt. Mình chỉ bằng chánh giác. Không phải rằng chúng ta tu giỏi đắc đạo để lòe người và biết người, cái đó không được. Mình phải hành có kết quả, đem sự kết quả của chúng ta đi ra công hiến cho người khác. Không nên giấu. Vì trước kia tôi động loạn, tánh tôi xấu. Như tôi chẳng hạn, trước kia tôi hút một ngày 3 gói thuốc. Tôi đã thường nói với thế gian rằng vợ dễ bỏ hơn là bỏ điếu thuốc. Những vị hút thuốc hiện tại cũng cảm nhận điều đó. Nhưng mà lấy ai để trị cái bệnh đó? Tôi nhờ cái pháp tu này và nhờ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mà tôi đã đạt thành. Thì tôi thấy rằng nhờ cái Nam Mô A Di Đà Phật mà để dẫn giải luồng điển cho tôi phân minh rõ rệt nguyên lý của vạn vật trong càn khôn vũ trụ, là tôi đã thắc mắc. Khi tôi bước vào tu, nếu mà tôi không hiểu Nam Mô A Di Đà Phật, không tu là vì bước vô chùa nào cũng nói Nam Mô A Di Đà Phật mà không biết cái nghĩa lý của Nam Mô A Di Đà Phật là gì. Nếu tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà ông Phật tới làm việc với tôi không cảm nhận gì đó. Tôi cũng học, cũng niệm mà không được. Một thời gian tu thiền về cái phương pháp này, tôi dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tôi dùng trong cái lời giáo của người truyền pháp của chúng tôi nói rằng niệm thường niệm vô biệt niệm, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi đã niệm và niệm tới đến nỗi tôi khám phá đó là luồng điển, đó là chấn động lực của luồng điển. Cho nên nó khác hơn cái con số mà chúng ta đề ra như 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nam thì cái âm thanh nó khác, Nam cái âm chót của nó chấn động ngay trung tâm. Đối với những người làm pháp luân thường diễn rung cả bộ đầu như tôi khai thông, thì ý niệm tự nhiên nó bọc sang ngay trung Nam cái tụ này này. Nam là thập phương Nam nữa, Bến Đinh chỉ là hướng Nam nó mới phát quả mà thôi. Thì chúng ta tập trung rồi nó phóng phát ở đây ra, thì cái luồng điển này nó mở đường ra cái Mô Ni Châu, là cái thánh thai chúng ta bị giam hãm trong phần hồn. Thì khi chúng ta giáng sanh xuống thế qua ngay trung tim bộ đầu và đưa qua trái cạch, đưa vào con tim, cái hồn bị giam hãm trong con tim, cho người đời chỉ ăn thua với cặp con mắt thịt mà thôi, lau lau cái mặt tiền mà quên cái đằng sau. Thành ra càng ngày càng sợ, càng giàu có càng sợ, càng có quyền thế mạnh chừng nào thì càng sợ người ta ám sát và giết mình. Vì hiểu một mặt mà không hiểu hai mặt. Còn cái tu này chúng ta tập trung để tìm hiểu chấn động lực của Đức Phật, tại sao ngồi ngoài rừng mà Ngài tìm ra Nam Mô A Di Đà Phật để giải tỏa lục tâm. Cái Nam nó khác, một nó khác. Chúng ta cứ thử thấy cái âm thanh nó chạy đi đâu. Nam tập trung nó đi đây, một nó đi xuống đây. Đó. Mô cuối cùng nó tập trung đây. Đó. Thì hai nó là khác. A làm nó đi tới chót. Mà chúng ta nói ba mà muốn làm mấy nó cũng không đi ra làm sao được, ba không đi được, a nó ở trong cuốn họng, còn là ba nó chỉ bên ngoài này thôi đó. Răng kề răng nó chấn động cả thần kinh là tập trung và nó phát triển. Đa đó, chúng ta đi bốn bốn bốn, nó không có tập trung mà nó không phát triển, mà nó tập trung và nó phát triển. Đa mà nói năm năm đó, năm nó chỉ ngậm lại vậy thôi, còn ta đa nó rơi tất cả lỗ chân lông phát quang ra, phất chạy ngay lỗ rúng liền, phất tứ hải quy gia tập trung ở đây à. Đó thì nói xấu nó không chạy được, xấu muốn làm gì làm nó không chạy được, mà phất là nó phải chạy, nó động bằng gì đó. Cho nên khi chúng ta làm rồi nó mới thấy rằng cái chấn động lực là quan trọng. Mà chấn động lực đó là lục tông trong cái bản thể, mà sáu cái huyệt đó chỗ nào mà đâm vô là kịch chết rồi. Mà lục tâm thông rồi chúng ta mới hiểu rằng sự chuyển động của cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó chúng ta mới đạt sự thanh tịnh, mà chúng ta mới thấy rằng lời hay ý đẹp của Đức Phật đã đạt thành truyền cảm cho chúng ta. Mà chúng ta không khai mở lục thông, làm sao chúng ta thu hút sự truyền cảm lại được. Cho nên do sự công phu mà tìm ra cái nguyên lý đó, tôi đã hạnh và tìm ra cái nguyên lý đó. Cho nên không phải rằng tôi đi làm quảng cáo cái đạo này để bán cái phương pháp này mà ăn, không. Vì tôi thấy quá hay mà tôi nguyện với trời Phật tôi sẽ công hiến. Cho nên thời gian tôi ở Việt Nam tôi vẫn đi làm, vẫn có lương khá, tiền bạc dồi dào, nhưng mà tôi thấy cái pháp này nó để giúp đỡ rất nhiều người, tự chỉ bệnh cho họ là bệnh nan y, là tâm bệnh. Cho nên truyền pháp cho họ tới ngày hôm nay đến trên 25 năm, và tôi phải thực hành trên 25 năm.